50. Nhân địa tu hành của chư Phật có hai cách.
Và đó là cái chân chính nè. Chứng ngộ liễu giác là pháp chướng ngại bồ đề. Đây nội cái đầu đề, cái đề mục các vị thấy là lạ rồi đó. Ai tu hành mà không thích mình chứng, là ai không thích mình ngộ chứ? Chứng đạo, ngộ đạo, liễu đạo, giác đạo. Nhưng mà hai cái chữ chứng và ngộ, cái chữ liễu đó thì là có thường thường ở thế gian người ta có thường nghe hơn. Chẳng hạn như tu hành là chứng đạo rồi, ông đó, thầy đó, hòa thượng đó, ni sư đó chứng đạo, ví dụ vậy, ta tán thán và khen ngợi vậy. Rồi có người nói rằng và các cái đạo hữu đó, vậy là ông có ngộ đạo đó, học đạo thời gian là ông có ngộ đạo đó. Thì chỉ ngộ là, chỉ ngộ có nghĩa là tỉnh giác, có nghĩa là biết được cái nào trái, cái nào sai. Đối với giáo lý thì gọi người đó là người ngộ đạo. Còn cái chữ liễu thì nó sâu hơn tầng nữa. Chữ liễu cũng là một hình thức của chữ ngộ, nhưng mà nó đi sâu hơn. Cho nên là có lúc người ta nói rằng là những bậc đó là những bậc liễu đạo. Chữ liễu là hiểu một cách sâu sắc hơn. Và cái chữ giác thì là ít có người dùng. Chữ giác là chỉ có bậc là vô thượng như là Đức Phật. Đức Phật mà chứng được cái đạo vô thượng bồ đề ở dưới cội bồ đề đó, chứ bồ đề thì chính là giác. Cho nên Đức Phật là cái người mà chứng được cái đạo giác. Giác tức là bồ đề đó. Bồ đề có nghĩa là giác. Thế thì người nào trên đường tu hành mà còn thấy có mình chứng nè, chứng đạo nè, là không được nha. Thấy mình có ngộ đạo nè, là bị kẹt ra ngay, bị vướng mắc về việc kiến ngại đó. Thấy mình là liễu đạo nè, là vướng mắc đó. Thậm chí thấy mình giác đạo nè, là chính là vướng mắc đó. Cho nên bốn cái thứ chứng ngộ liễu giác là cái pháp chướng ngại bồ đề. Cái đầu đề này đại chúng để ý rồi. Là vì sao vậy? Vì là theo giáo lý của đạo Phật đó mà. Dầu cho mình có trở về với cái địa vị Phật thật sự đi nữa cũng không có gọi là chính, không được gọi là ngộ, cũng không được gọi là liễu là giác gì cả. Bởi vì trở về với cái ngày mà thành Phật là cái ngày trở về với cái địa vị là sẵn có của mình, chứ không phải là cái mới có. Vì vậy cho nên là thấy rằng có chứng sai, có ngộ sai, có liễu có giác đều sai. Là cái chỗ này là cái chỗ hết sức sâu đây nè. Mà không phải là cái người mà đi nghiên cứu sâu vào kinh điển đại thừa là nghe cái này là không chấp nhận được. Ai tu hành mà lại không muốn chứng, không muốn ngộ, không muốn đắc đạo chứ? Tôi nhắc lại đó, cái Bát Nhã Tâm Kinh ai cũng biết đó. Tu hành mà đã tới thành tựu cái thật tướng Bát Nhã rồi, tôi gọi là vô trí diệt vô, diệt vô đắc mà. Không có đắc cái gì cả. Những người mà thật sự đắc đạo thì đừng bao giờ thấy mình đắc. Nếu thấy mình đắc là sai rồi đó, nghĩa là cái ngã tướng nổi lên rồi đó. Mà ngã tướng mà nổi lên cái ngã tướng rồi thì là cái sự hiểu biết của mình là nó không phải là, nó không có thể nhập với cái chân lý. Những cái này là cái khó kỳ lạ. Cho nên Đức Phật hồi xưa, các Phật tử để ý, Đức Phật hồi xưa ngài thành đạo đó, người ta gọi ngài là Thế Tôn là tại vì người ta quý ngài, chứ không phải Đức Phật nói. Không phải Đức Phật là tự xưng mình là một đấng Thế Tôn, không phải. Cái đó là do các hàng đệ tử sau này quý Đức Phật mà trân trọng mà tôn kính thì gọi Phật là một đấng Thế Tôn. Còn bản thân ông Phật là khi mà ngộ được chân lý rồi đó thì ngài cũng chẳng nói ngài là cái ông gì cả. Nhưng mà khi mà ngài đem cái giáo lý mà cái sự hiểu biết của ngài mà ngài nói với mọi người đó, thì cái giáo lý của ngài là nó thuộc về là cái người đã thức tỉnh. Giáo lý lời nói ra, cái hiểu biết của người đã thức tỉnh chân lý, cho nên ta gọi ông là ông Phật. Ông Phật là cái ông giác. Chỉ giác đây, chỉ giác là giác ngộ đó, có nghĩa là tỉnh thức, có nghĩa là hiểu đúng chân lý. Lời nói ra của ông này nè, và ông này sống theo chân lý, lời nói ra cái lời dạy dỗ của ông đúng chân lý, thành ra là gọi cái đạo của ngài là cái đạo giác. Giác tức là bồ đề đó. Đạo ngài là đạo bồ đề, là đạo giác. Chứ Đức Phật cũng không có tự tôn tự xưng gì cả. Ngược lại với cái người mà giác ngộ chân lý này nè, là những người bình thường. Mà những người bình thường không giác ngộ chân lý thì ta gọi đó là sống hàng ngày sống trái chân lý, sống sai chân lý. Cho nên là cái đó ta gọi là mê. Cái gì mê là cái sự hoạt động, sự sống hàng ngày của chúng sanh, nó trái ngược cái chân lý gọi là mê. Còn cái lời dạy của Phật cũng như cái nếp sống của Phật đó, nó phù hợp với chân lý, nó đúng với chân lý, gọi là giác. Thành ra Phật là cái ông giác. Vì vậy mà đạo, cái đạo ngài gọi là đạo giác, là cái đạo bồ đề. Chứ Phật không có tính ngài là được cái gì cả. Phải hiểu cái chỗ đó đó. Phật ngài không có nói ngài được cái gì cả, mà tại vì là ngài có giác mà. Ngài sống đúng với cái chân lý mà của cái sự hiểu biết của ngài là giác à, là tỉnh giác à. Nắm được cái yếu tố đó rồi thì là cái việc tu hành là nó nhẹ nhàng, nó thoải mái, mà không có cái ý trông chờ mong đợi gì hết. Bây giờ Bồ Tát Tịnh Chuyên nghiệp trước đại chúng đứng dậy đảnh lễ Phật và chắp tay thưa: bạch đấng đại bi Thế Tôn, Như Lai Thế Tôn, vì chúng con chỉ dạy rõ về cái nhân địa tu hành của chư Phật trong hằng xa kiếp, khiến cho đại chúng trong hải hội này được điều chưa từng có, chúng con hết sức thâm cảm vui mừng. Đức Phật dạy cho cái nhân địa tu hành của chư Phật ở trong hằng xa kiếp thì là đại chúng nhớ rằng là cái bộ kinh này nó có hai giai đoạn mà ta có thể cần phải nhớ. Nhân địa của chư Phật trong hằng xa kiếp, Đức Phật dạy có hai cách. Một là đốn tu, đốn chứng, đốn ngộ. Ngài đã từng dạy rằng là chư Phật mà trong hằng xa kiếp tu hành là gọi là tu hành, chứ kỳ thật không có tu gì hết, là dùng cái trí giác ngộ tròn đầy viên mãn sáng suốt thanh tịnh mà soi rọi vào cái sự vật hiện tượng, tự nó cũng là thanh tịnh sáng suốt viên mãn tròn đầy, không có nhiễm ô. Như thế thì lấy cái trí viên giác mà soi rọi cái chân lý viên giác. Nhờ vậy mà không có sân khởi ra vô minh. Vô minh không có lý do, không có điều kiện để sân khởi, gọi là thành Phật đạo vậy thôi. Chứ chư Phật thì không có tu gì cả, chẳng có làm gì khó khăn cực nhọc cả, bởi vì vạn pháp tự tánh của nó thanh tịnh, gọi là viên giác tánh. Còn mọi con người ai cũng có cái tính thanh tịnh của con người thì gọi đó là viên giác diệu tâm. Thế thì là dùng cái viên giác diệu tâm mà soi rọi cái viên giác diệu tánh thì thấy rằng là chánh cũng không có phải là nguyên nhân sinh ra tội lỗi khổ đau phiền não gì. Và viên giác diệu tâm của con người, mắt tai mũi lưỡi thân ý cũng không phải là nguyên nhân sinh ra phiền não khổ đau. Vì vậy mà dùng cái chân trí thanh tịnh soi rọi cái chân lý thanh tịnh, vì vậy mà không có sinh khởi ra vô minh phiền não, gọi là thành Phật vậy thôi. Cái gì là dạy như thế, gọi là dạy cái chuyện tu hành của chư Phật từ trước xa xưa về cái phương diện là gọi là đốn tu, đốn ngộ và đốn chứng. Rồi trên cái phương diện mà tiệm tu, tiệm ngộ, tiệm chứng á, thì là Đức Phật vừa dạy rồi đó. vừa dạy cho các pháp, các cái pháp quán ha, các cái pháp quán, trong đó quán ngã không và quán pháp không, vì vận dụng pháp quán đó bằng ba cái cách là samatha, tamma bát đề và thiền na. Đó là cách tu tiệm đó, tiệm tức là tu lần lần đó, vận dụng samatha để ngăn dứt cái vọng tâm, cái phiền não đó, vận dụng cái tamma bát đề để mà quán vào một cái đối tượng, chẳng hạn như quán vô thường, quán khổ, quán không, quán vô ngã, quán duyên sinh như quyển, quán giả pháp giải không, đó là gọi là tu tamma bát đề. Rồi tu thiền na nó là cũng vận dụng kết hợp hai cái chỉ và quán hợp lại, vừa tư duy mà vừa là kèm thêm một cái đối tượng để tư duy. Thế thì là ba pháp đó là ba pháp tu căn bản của tất cả pháp môn. Cho nên ở đây Bồ Tát Biện Âm nói rằng là Đức Thế Tôn đã dạy cho chúng con về cái nhân địa tu hành của chư Phật trong hằng xa kiếp. Chư Phật trong hằng xa kiếp tu không ngoài cái pháp tu như vừa nói. Một là thượng căn thượng trí, là dùng cái cách đông tu đông ngộ đông chứng. Hai là dùng cái phương pháp tiệm tu tiệm ngộ tiệm chứng. Mà tiệm tu tiệm ngộ tiệm chứng là không cách nào vượt ngoài samatha, tamma bát đề và thiền na được cả. Vì vậy cho nên là Phật tử ít nhiều chúng ta muốn đi trên con đường đạo là phải dùng cái pháp đó mà thôi. Dùng pháp samatha thì các vị được cái lợi ích ngay, nếu mà các vị nhớ rằng mình là người Phật tử, khi mà nổi lên một cơn thịnh nộ, phiền não, khổ đau, những cái dục vọng nào đó, mà nhớ được rằng mình là người Phật tử, mình samatha, chặn đứng cái đó đi, thì nó sẽ đem lại cái sự an lành, cái sự nhẹ nhàng, thoải mái liền. Và muốn có một cái thời gian dài sống được, giữ được cái samatha đó cho nó dài, cái thời gian trong sáng thanh tịnh cho nó dài, thì các vị phải vận dụng cái phương pháp thứ hai là tamma bát đề, tức là quán. Mà quán là tôi cho rằng là cái quán vô thường là một cái có thể là giữ được cái tính tham lam, là bám víu, là đam mê của mình, phải quán giải pháp vô thường. Rồi tiến lên một bước nữa là làm thế nào mà uống nắng mà tôi luyện cho mình, nghĩa là làm sao lúc nào mình nhìn giải pháp cũng là như quyển cả, gọi là như quyển tam ma đề. Sống thì sống, chơi là mà làm chơi, tu tập chơi, mọi việc đều giống như chơi, thậm chí cuối cùng nghĩa là chết cũng như là chơi, nghĩa là không có gì quan trọng. Bởi vì giải pháp nó duyên sanh, mà duyên sanh thì nó như quyển rồi chứ, mà có cố giữ gìn cũng không được, có nắm bắt cũng không được, có là chặn đứng nó lại, không cho nó diễn biến theo cái quy luật là sanh trụ diệt diệt, thành trụ hoại không, sinh lão bệnh tử, không bao giờ ai làm được việc đó. Thế thì là nó chẳng phải như quyển là gì. Cho nên là luyện tập cái duyên sanh như quyển thì mọi người đệ tử Phật của chúng ta sẽ có một sự an lạc. Thế thì cái pháp tu nó là vậy đó, của ba đời của mười phương chư Phật tu cũng vậy thôi.